Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một tệ trạng cần chấm dứt. Hầu như tất cả mọi người đều công nhận như thế, ngoại trừ những nhà chế tạo thuốc lá và bán thuốc lá. Thuốc lá không hề đem lại một lợi ích nào cho người hút, ngoại trừ một vài cảm giác, nhưng lại làm hàng trăm thứ hại, không những cho bản thân người hút mà còn những người chung quanh nữa. Nhưng về mặt kinh tế thì thuốc lá lại là một ngành kỹ nghệ lớn, sản phẩm bán khắp thế giới và càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Chúng ta thường nghe về các biện pháp cấm hút thuốc lá nơi này, nơi nọ, hoặc là các phong trào ngăn chặn hoặc bài trừ hút thuốc lá, các chương trình y học khuyên người dân nên bỏ thuốc lá, vân vân. Nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn thành công và số người hút vẫn gia tăng. Hiện nay trên thế giới có trên 60 nước trồng cây thuốc lá. Các nước sản xuất nhiều nhất là Trung Hoa, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và Brazil. Tại sao người ta vẫn biết hút thuốc lá độc, không tốt về một phương diện nào cả, nhưng vẫn phát triển kỹ nghệ này? Có lẽ là vì người ta thích hút thuốc lá, và vì vậy kỹ nghệ thuốc lá thịnh vượng. Trên thế giới, người ta đang cố cấm việc sử dụng và sản xuất chế tạo ma túy, thuốc phiện, cần sa. Có người đã đề nghị là nên hợp pháp hóa các thứ này, để chúng trở nên tầm thường như thuốc lá, là sẽ không còn hiếm hoi và đắt tiền nữa. Còn nhiều thứ trên đời không đem lại một điều lợi nào, chỉ đem lại tai hại, nhưng đã được hợp pháp hóa cho trở thành kỹ nghệ và thuộc về văn minh của nhân loại. Chẳng hạn như rượu, sòng đánh bạc và các ổ chứa mại dâm. Nhiều người nghĩ rằng thuốc lá tai hại hơn rượu, nhưng rượu vẫn giết hại nhiều người hơn thuốc lá. Nhưng không một nơi nào trên thế giới cấm uống rượu cả, vì kỹ nghệ rượu cũng quan trọng cho nền kinh tế của nhân loại. Còn sòng bạc hay casino thì sao? Có người bảo rằng đó là dấu hiệu của văn minh tiến bộ, vì vậy nên những thành phố trong các nước đang phát triển đều phải có casino hay sòng bài. Du khách rất cần tiêu khiển. Nếu chiếu theo thị hiếu của các du khách thì dần dần người ta phải mở các hộp đêm và các nhà chứa gái mãi dâm hợp pháp. Tất cả những điều vừa kể không hề đem lại một lợi ích nào cho người dân, mà chỉ làm hại, mặc dù nhà nước có lợi. Tại sao điều hại vẫn được hợp pháp hóa và trở thành kỹ nghệ? Câu trả lời là vì lợi. Mâu thuẫn ở vấn đề là người ta lợi dụng điều hại để trục lợi. Có bao giờ bạn làm như thế không? Lợi dụng điều hại để trục lợi. Thật ra chúng ta vẫn thường làm như thế quen, cho đến nỗi không còn coi là làm điều sai trái nữa. Những điều hại vật chất như trên đã hiển nhiên. Nhiều điều hại khác có khi trong cõi vô hình. Thánh Kinh kể ra một số điều tiêu biểu như gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất thuận, bè phái, ganh tị, giết người, say sưa, mê ăn uống và nhiều tính xấu khác. Đều là những điều gây tai hại và không đem lại một lợi ích nào cho con người. Nhưng chúng ta vẫn làm. Tới đây ta phải nhìn ra đòi hỏi của bản ngã, của con người xác thịt ưa phạm tội của mình. Chính con người này đã xui ta làm những điều sai trái và chỉ gây tai hại. Làm thế nào để thoát khỏi con người xác thịt đó? Câu hỏi này được các tôn giáo trả lời bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, hiệu quả không bao giờ như ý muốn. Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa đến một giải pháp hữu hiệu duy nhất. Đó là cho con người nhờ lòng tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Ngài, thì được tha tội và tái tạo. Chìa khóa của việc bài trừ mọi tệ đoan trong xã hội, trong bản thân là tin Chúa Giê-xu. Tin Chúa Giê-xu là theo một giải pháp do chính Thượng Đế đấng sáng tạo ra con người để đạt ra. Nói khác đi, trở về với Thượng Đế bằng niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu là cách duy nhất để được tái tạo và lánh xa những điều sai trái tai hại. Nhiều người nhờ tin Chúa Giê-xu mà đã chừa được hút thuốc lá, uống rượu, trai gái, cờ bạc và những thói hư tật xấu khác, làm lại cuộc đời và cảm thấy được sung sướng thỏa mãn. Nếu bạn đang là nạn nhân của nghiện hút, cờ bạc, dục tình và những điều hư xấu khác đã kể trên đây, thì Chúa Giê-xu chính là con đường giải phóng cho bạn. Không có con đường nào khác đâu. Mời bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha thứ tội và được tái tạo. Sau đó bạn sẽ sống trong những ngày mà bạn chưa bao giờ sống. Những ngày hạnh phúc thật ngay trong hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn trong tuổi thiếu niên, bạn nên cẩn thận. Vì tất cả hệ thống tội ác trên đời này đều nhắm vào việc đầu độc thiếu niên trước nhất. Họ biết rằng khi một thiếu niên bị sa lưới, sẽ rất khó vùng vẫy thoát thân. Và chẳng mấy chốc thành một người lớn mang những thói hư tật xấu không bỏ được. Đây là những cạm bẫy nhằm hại chính bạn, để đem lợi về cho những kẻ chuyên môn khai thác thị hiếu của thanh thiếu niên để làm giàu. Mặt khác, nếu bây giờ bạn là thiếu niên nhưng biết nhận định và tỉnh ngộ, bạn sẽ có cả một cuộc đời hy vọng và thành công chờ đợi. Tại sao bạn không ngừng lại? Suy nghĩ đi. Quân đội giả, quân đội nhân dân Trung Hoa đã bắt hơn 700 người vì tội làm bộ đội giả, đồng thời đóng cửa 101 cơ sở thương mại và y viện mà các bộ đội giả này điều hành. Tại Trung Hoa, thường dân nhiều khi giả bộ đội để chiếm được những ưu thế dành cho quân đội. Trong tháng 5 năm 1996, Tư lệnh quân đội vùng Quảng Đông là cơ quan giám sát 5 tỉnh miền Nam Trung Hoa đã tịch thu 1.000 xe giả hiệu quân đội và 2.460 tài liệu giả khác. Sau đó 43 xí nghiệp và 58 viện y khoa đã bị đóng cửa. Hai tờ báo của Trung Hoa tại Hồng Kông là Đại Công Báo và Vận Hội Báo đã đăng tin trên. Điều đặc biệt về việc giả bộ đội tại Trung Hoa là để làm thương mại. Người lính trong thời kinh tế thị trường đã trở thành những chiến sĩ buôn bán, nghĩa là binh trở thành thương. Cũng vì thế mà lắm kẻ lạm dụng danh nghĩa. Nếu lính chỉ lo việc đánh giặc ngoài chiến trường thì chắc chả ai giả hiệu làm gì. Việc giả hiệu này cho ta thấy một hình thức lạm dụng quyền lực. Quân đội dùng để bảo vệ nước, nhưng khi dùng để doanh thương thì đúng là lạm dụng. Vì quân đội có vũ khí nên ai cũng phải kiêng nể. Những kẻ giả mạo quân đội dựa vào thế lực sẵn có của quân đội mà thực hành các mưu đồ thương mại. Điều đặc biệt là không ai khám phá ra việc giả mạo này
trong suốt nhiều năm. Quân đội giả nghe như thế đã chứng tai. Thật ra phải nói giả danh quân đội mới đúng. Bọn giả danh quân đội này đã làm cho quân đội Trung Hoa mất uy tín lâu nay, và người dân nhìn người lính như kẻ thù. Người lính đã trở thành kẻ có thế lực chứ không phải là kẻ bảo vệ nữa. Điều tệ hại của xã hội là khi kẻ bảo vệ luật lệ lại chính là kẻ vi phạm luật. Trong Cơ Đốc giới cũng có tình trạng tín đồ giả hiệu. Nhiều người trong xã hội nhận thấy rằng mang danh hiệu người tin Chúa thường được tín cẩn hơn, nên cũng mạo xưng là tín đồ của Chúa. Nhưng những người tín đồ giả này đã đóng vai trò sai, tức là thay vì bảo vệ chân lý lại chính là kẻ làm hại chân lý, vì thế trước sau cũng bị lột mặt nạ. Trong thế gian chỉ có hai hạng người, những người tin Chúa thật và những người không tin Chúa. Bất cứ hạng nào khác trước sau đều sẽ lộ chân diện và bị sỉ nhục. Bạn là tín đồ thật hay giả hiệu? Muốn biết rõ điều ấy, mời bạn trả lời câu hỏi này. Bạn tin Chúa để làm gì? Căn cứ vào câu trả lời mà người ta có thể biết bạn là người tin Chúa thật hay giả hiệu. Tự tử. Tại bang New Jersey, Hoa Kỳ, có một phụ nữ đã tự tử bằng cách ép buộc cảnh sát phải bắn vào người bà ta. Bà Catherine Fanzarano, 42 tuổi, chĩa khẩu súng trường 22 ly vào 5 người cảnh sát dọa bắn. Các cảnh sát này đã nổ súng 9 lần và người phụ nữ đã trúng 7 viên. Khi ngã xuống, người ta nghe bà ấy nói 2-3 lần, cảm ơn Chúa. Khi điều tra, cảnh sát mới hay là khẩu súng trường bà ấy cầm không có viên đạn nào, và tìm trong căn hộ, người ta thấy có 2 lá thư tuyệt mạng. Trước đó, Catherine Fanzarano đã ra một trạm điện thoại công cộng ngay trước sở cảnh sát, gọi cho cảnh sát, bảo rằng bà ta sẽ bắn bất cứ người nào bước ra khỏi sở cảnh sát. Cảnh sát đã bao vây và yêu cầu bà ấy bỏ súng xuống. Bà ấy đã không chịu, còn giơ súng lên như dọa bắn. Vì vậy cảnh sát mới nổ súng. Đây là trường hợp tự tử hy hữu vì mượn tay người khác giết mình. Người đàn bà trong câu chuyện này muốn tự tử, nhưng lập mưu cho người khác bắn mình chết. Không ai biết vì sao người ấy muốn tự tử, và tại sao có súng mà không tự bắn. Có lẽ người ấy tật bệnh, bị ruồng bỏ, thất nghiệp hay nhiều lý do khiến không thiết sống nữa. Điểm ta cần nói là người ấy tổ chức cho người khác giết mình. Hiển nhiên là như vậy. Trong đời có vô số trường hợp tự tử tương tự như thế. Chỉ khác là người chủ động không biết là mình đang tự tử. Nạn nhân không mượn tay kẻ có súng, nhưng dùng các chất độc trong dục tình ô uế, men rượu, ma túy hay cờ bạc. Nói tóm lại, dùng các thứ đam mê trong xã hội mà tự hủy mình. Một điều khác là những kẻ phạm tội đối với chính bản thân đã không chết ngay, mà chết từ từ. Con người thường phạm tội với Chúa, Đấng đã sáng tạo ra mình, phạm tội với người khác sống quanh mình và phạm tội đối với chính bản thân. Nhiều người tự làm hại thân mình mà không biết, đó là phạm tội. Vì nghĩ rằng thân xác là của mình, muốn xử sự ra sao cũng được mà. Nhưng như thế là lầm, phạm tội nào cũng có hậu quả và bị trừng phạt. Người tin nhận Chúa Giêsu được Chúa tha tội, vì vậy không còn bị trừng phạt. Tội phạm đối với người khác khi xưng nhận và đền bù đúng luật cũng được tha thứ. Riêng tội đối với chính mình, nhiều khi ta không hiểu phải làm sao. Xin hãy đến với Chúa để được tha thứ và biết khôn ngoan đối xử với chính mình. Nhiều người nhờ tin Chúa mà trừ bỏ được những đam mê, tệ hại và sống cuộc đời giá trị. Nên nhớ, hủy hoại thân xác là có tội. Vì vậy nên tránh các điều nào phương hại đến thân xác ta,
vì ta được giao phó cho thân xác để quản trị. Ta thực sự không làm chủ thân xác của mình đâu.